Sở dĩ mà chúng tôi nêu lên cái này á, thì gần đây có một số Phật tử hỏi là tướng do tâm sanh, đúng vậy không? Tâm mình sanh ra tướng, thì như vậy bây giờ có những người bây giờ họ xấu á, mà mình cũng có theo dõi, tuy mình là giảng sư mà mình cũng phải theo dõi tin tức nhiều, nhiều sự kiện. Quả tình có những người xấu lắm, người ta nói vịt mà biến thành thiên nga, bây giờ ta bỏ ra số tiền lớn để ta sửa lại. Có nhiều người sửa xong về bà mẹ mới nhịn ra, rồi có những người mà họ sửa sách đẹp xong mới nhanh về họ chiếu cho mình coi luôn, khi mà bước vào nhà con chó nó chạy ra cắn, tôi tưởng người lạ đúng không vậy. Thì Phật tử hỏi tôi vậy, như vậy họ chỉ cái tướng gì đó thì cái phú quý họ theo không? Mình hay hỏi thắc mắc vậy, bây giờ mình học bài này kỹ chút đúng không? Sẽ dễ mà mình học bài kỹ sao? Vì cái tướng của tôn giả Nan á là thu Đức Thế Tôn cái hai tướng, hay như Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là được 27 tướng tốt, còn tôn giả Nan á được 30 tướng tốt. Mà hai cái tướng này, hai cái tướng mà 32 tướng á của Đức Phật đó là chừng nào mình tu mình thành Phật mới có. Rồi chúng biết tướng gì không? Tướng thứ nhất là gọi là nhục gì? Nhục kế, rồi cái đảnh á. Cái tướng thứ hai gọi là gì? Tướng thứ hai gọi là mã âm tàng. Chỉ có bậc đại trượng phu á, chỉ có những vị mà gọi là lên cái bậc diệu giác ấy, nó có hai cái tướng này, còn thường thường thì không có. Thường là như tôn giả này là 30 tướng, tôn giả này đẹp đến mức độ mà Đức Phật là cấm luôn nha. Ví dụ cho các hàng tiền kheo á, mặc y á, để cái quan âm bên phải, nhưng mà tôn giả này là phải chùm lại hết, bởi vì những người khác đã nhìn, kể cả người nam người nữ người gì mà nhìn thấy tôn giả Nan đều sanh tâm hết. Đẹp đến mức độ mà Bồ Tát Quan Thù có làm một cái bài kệ để mà tán thán á, tướng như trăng thu đầy, mắt biết tợ sen xanh, Phật pháp rộng như bể, rót vào tâm A Nan. Thì vậy đây mà tôi nói đến về cái tướng á, thì đại chúng thấy là nhà Phật thì không còn. Thường thường nói là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đúng không? Phàm chỗ nào có tướng đều là hư vọng. Nhưng mà đặc biệt nhất là các bậc đại giác mà muốn thị hiện trong cái cuộc đời này á, là phải hiện ra một cái tướng gọi là 32 tướng tốt 80 vị đẹp. Mà 32 tướng tốt 80 vị đẹp này từ đâu mà có? Từ công đức vô lượng quân tập Mình dùng cái từ bây giờ ta dùng cái từ gọi là nhiều cái trường sinh học á, nó quân tập lại, nó quân ngày chút một chút. Để chúng tôi thấy bây giờ mình nhìn dưới đây 100 người đi hoặc 200 người đi, nhìn cái ai giống ai không? Nhìn đi. Kể cả mà anh em sinh đôi luôn, nó có những cái tướng nó cũng hơi khác khác một chút. Vì tướng nó từ nơi nghiệp, nghiệp mà nó chiêu cảm rồi nó biểu hiện là cái tướng. Còn các ngài thị hiện á là đúc kết những cái thiện pháp, đúc kết những cái thiện pháp đó, dần dần nó hung đúc. Hình như có những người hồi nhỏ họ rất là xấu, cái tướng họ nhìn thấy xấu lắm, nhưng mà nhờ họ tu tập họ tạo các vị thiện pháp, nhất là họ gìn giữ được cái ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cho nên để chúng thấy ông khi mà sơ tổ Trúc Lâm ra đời á, tướng sao? Thân mình vàng rầm, cho nên ông Du Cha là Trần Thánh Tông đặt là Kim Phật. Ở đây để tôi chia sẻ cho đại chúng lần lần một cái điểm. Khi mà cái trận đánh thứ nhất á, mà ông vua Trần Thái Tông ông đánh cái trận thứ nhất, đánh thắng trận Quân Nghiên lần thứ nhất á, thì nó có xảy ra những cái sự kiện như thế này. Thì ở bên Trung Quốc vào cái đời đó là đời Nam Tấn, con này rất là giỏi. Ông giỏi về nhân tướng học, ông giỏi về chiêm tinh học. Một hôm ông nhìn lên, ông biết là nước Tấn sắp mất rồi. Bây giờ có một cái đội quân rất là hùng mạnh, nó sẽ qua chiếm nhà Đại Tấn. Mà cái đội quân này đi đến đâu là giết đến đó, không ai sống hết đó. Thì bất chợt ông nhìn về phương Nam á, ông thấy những cái vì sao, mà những cái vì sao này sau này sẽ sanh ra những cái bậc thánh, mà những cái tướng tài đều nằm bên phương Nam hết á. Cho nên ông dắt hết dòng họ, bà con, cô bác của ông, những người thân thích qua để mà diện kiến vua Trần Thái Tông. Thì khi mà diện kiến vua Trần Thái Tông rồi đó, thì bây giờ có một người này không có tin ông này là giỏi về nhân tướng học, giỏi về chiêm tinh học, nó tin. Cho nên ông giả dạng một cái người lính ghét, lính ghét thường đó. Thì khi mà ông đến để mà ông gặp cái ông này đó, ông bên nhà Tấm rồi, tôi quên tên rồi. Thì ông này ông mới nhìn, ông nói như thế này, ông vua Trần Thái Tông nói bây giờ Khanh nói là Khanh coi về nhân tướng học rất là giỏi, rồi thôi bây giờ Khanh coi người này thử. Thì khi mà ông này ông nhìn cái vị mình lính gác, ông nói ông này không phải lính gác, mà ông này á dưới một người mà trên vạn người. Đại chúng biết ai giả dạng không? Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ lúc đó là Thái Sư Trần Thủ Độ, ông tin, ông giả dạng lính gác mà cái ông mà bên nhân tướng học ông nhìn nó phát hiện rồi. Cho nên cái tướng đó, nó biểu hiện lên do cái phước đức. Còn những người tu là biểu hiện lên cái công đức. Mà cái công đức mà để mà lên mà tướng đẹp, mà tướng hả như tôn giả này á, là phải làm những cái việc thiện pháp giống như là bố thí mà với cái tâm thanh tịnh. Trong kinh Pháp Cú kể lại vào thời Đức Phật, có một cái cô này có xấu lắm, gọi là ngũ xú nương á. Ngũ xú nương là gì? Ngũ là năm. Xú là gì? Xú là nó xấu mức độ mà ta nhìn nó sợ hết. Mà như vậy mà sau này là cái hai ông vua mà để mà tranh giành cô này, hai ông vua. Mà khi mà chạm vào cái bàn tay cô này rồi á, thì là tam cung lục diện là ổng giải tán hết. cuối cùng Đức Phật mới đứng ra phân xử. Sợ cái chiến tranh nó xảy ra thì Đức Phật mới phân xử là giữa cái biên giới. Thì cái con này gọi là hoàng hậu có cấp lên một cái cung điện lớn lắm, là nửa tháng ông vua này đến, nửa tháng ông vua kia đến, để mà hóa giải cái sự chiến tranh. Mà khi mà ông vua nào mà gặp cổ rồi thì là cung tần mỹ nữ là đẹp cách mấy giải tán hết. Mà nếu mà chưa mà chạm vào bàn tay cổ thì ai thấy cũng giật mình hết, xấu mức độ. Thì tôn giả anh em đến gặp Phật nó hỏi: ủa tại sao mà cô này có phước lực gì mà ông vua mà đến mức độ mà chạm tay vào cái bàn tay cổ xanh rồi đó thì về giải tán cung tần mỹ nữ hết. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện á, câu chuyện là cái thời quá khứ con vị Bích Chi Phật, khi mà ngài ở trong cái ngôi tháp ngài á thì lâu năm quá, thì cho nên là cái tháp đó nó bị hư nhiều chỗ đó, nên buổi sáng ngài mới ôm bình bát đi xin một chút đất về để mà chát lại. Thì khi mà đến nhà cái ông thợ đồ gốm á thì lúc này cổ đang quậy đất sét. Khi mà quậy đất sét này đến ngày sinh á thì cổ cũng cho nhưng mà cô nổi sân, nó sáng chưa làm gì hết mà gặp cái người này đến sinh sở là đủ hết. Rồi cô lấy một cục đất sét cô cúng dường ha. Khi mà cúng dường xong rồi thì ngài mới hiển thị thần tâm của mới hối hận, thành tâm sám hối. Thì khi mà hối hận thành tâm sám hối rồi đó thì không rớt xuống những cái đường khổ, nhưng mà sao nghiệp quả đeo mang. Do cúng dường đất sét về cái gọi là xúc á, xúc chạm á, cho nên là mà ai bất cứ người nào mà xúc chạm vào thân thể con rồi đó thì cái phước lực đó nó ngang bằng trời, gọi là tứ đại thiên vương, tức là cái, chứ không phải người thường đó, được cái phước báo. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng là cái cô này có cúng dường nhưng mà cái tâm nó còn sân hận, còn bực tức, cho nên nó biểu hiện ra cái hình tướng đó. Trở lại vấn đề này, ý chúng tôi muốn nói là chẳng hạn như bây giờ mình xấu quá, bây giờ mình đem mình sửa sắc đẹp đi thì cái phước có tương ưng không? Nếu mà cái phước mà muốn được tương ưng thì cái tâm mình nó phải tùy theo cái tướng, tức là mình phải gì thể hiện ra thân rồi miệng và ý, tức là ba nghiệp phải thanh tịnh thì mới tương ưng. Trên qua cái phần này để chúng thấy một cái vấn đề là chư Phật rồi các vị tổ rồi các vị đại Bồ Tát là xuống trong cuộc đời này thì các ngài tích chứa rất là nhiều cái thiện pháp công đức, cho nên biểu hiện ra cái hình tướng đó. Rồi trong kinh Pháp Cú kể lại có một vị Sa Di Hiền Chí ha, người ta đồn là người nào mà gặp mặt cái vị Sa Di này á thì có bao nhiêu tiền của tất cả cái gì cũng phải cúng dường hết. Cho cái ông bán mền này ông sợ quá, nên ông đem những cái mền mà đặc biệt nhất, mền đẹp mà giá trị, ông đem giấu lên gác, ông sợ gặp mặt là cúng nữa, nên ông để những cái mền xấu. Lạ một điều mà khi mà ông vừa nhìn thấy cái vị Sa Di này rồi, ông nhảy, ông chạy lên gác lôi mấy cái mền gì mình mà đặc biệt nhất xuống cúng. Là do gì? Do ngài khi mà đúng tròn một tuổi thôi nôi thì bà mẹ của ngài mời con giả Xá Lợi Phất đến, thì đứa bé này mới có một tuổi mà biểu hiện ra cái hành động là kéo cái mền cúng dường con giả Xá Lợi Phất, cho nên là nhân quả đồng thời hiện tại luôn chứ không đâu kéo đến. Chúng ta thấy rất là rõ hơn. Cho nên cái việc làm của mình là cúng dường hoặc là bố thí nó không phải là số nhiều, mà cái tâm lượng của mình trong lúc đó mình có vui không, mình có vui cúng hay không, hoặc là mình cúng với mục đích gì, thì nó biểu hiện ra từ cái thời hiện tại hoặc là quá khứ. Thì chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm này đó. Đặc biệt có tôn giả Nan nữa, là khi cư sĩ cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hoặc là tỳ kheo ni mà đang buồn, đang phiền não á, mà nghe tôn giả đang thuyết pháp là điều vui hết, không có còn phiền não nữa. Là do trong cái thời quá khứ ngài, ngài có cái tâm ngài giúp đỡ những người mà tu sĩ, những người tu sĩ mà tu học, khi ngài làm trưởng giả thì chúng thấy rất là rõ thôi. Cho nên cái việc làm của mình ngày hôm nay á, tuy là mình chưa đi xuất gia mà mình biết cách để mà mình cúng dường hoặc mình tạo những cái thiện pháp cho những người tu á, thì cái hạt giống nó không mất. Có thể mà mai này hoặc là nhiều kiếp nữa mình đi xuất gia thì cái quả nó trổ ra cái, thấy không, nó trổ ra thành tựu đó. Cái vấn đề để mà chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà được báo tin là Đức Phật còn 3 tháng nữa nhập Niết Bàn, mà khi mà nhập Niết Bàn xong rồi đó, thì bây giờ tất cả những người mà cư sĩ hoặc là tỳ kheo ni đều thắc mắc những cái vấn đề nào đó, đều gặp tôn giả Anh An để mà trình bày. Bây giờ ngài thuộc mà, thì khi mà trình bày như thế thì có một vị tôn giả Kim Cang, tức là khi mà báo 3 tháng chứ chưa nhập cái bàn, hoặc khi nhập cái bàn mà trên bước đường đi để mà thông báo á, thì ngài chuyên đi giảng dạy chứ không có đi sâu vào cái chỗ thiền định. Trong kinh Tương Bộ kể lại đó, thì có một vị tôn giả Kim Cang mới đến mới nhắc nhở là Đức Thế Tôn là sắp nhập cái bàn rồi mà tôn giả không có lo dấn thân vào thiền định mà đi đến chỗ này chỗ kia thuyết pháp không có lợi ích gì hết. Thì lúc này tôn giả Kim Cang mới nói một bài kệ đó: núi rừng quán tư di, niết bàn khéo vào tâm, thiền bồ đàm vắng lặng, sẽ sớm chứng niết bàn. Thì lúc đó ngài hổ thẹn với ngài vào sâu trong rừng. Cho nên có những bộ kinh khác, như kinh Đại Thừa thì nói ngài thì khi mà tôn giả Ca Diếp đưa ra 8 điều kiện để cho ngài sám hối á, thì trong một cái đêm đó ngài chứng quả. Thì trong kinh Nguyên Thủy thì nói là ngài á, thì khi mà nghe nói như thế, ngài vào rừng ngài ngồi thiền thì chứng quả. Trên hai cái hệ pháp nó khác một chút, chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Thì cái tuổi thọ của ngài rất là cao, tức là ngài sống 120 tuổi mới mất. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần chánh văn về của kinh Di Ma Cập. Thì các vị đại đệ tử đều không có ai đi thăm bệnh ông Di Ma Cập hết. Thì lúc này Phật mới bảo A Nan: ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò. Con cầm bát đến đứng trước cửa nhà người đại Bà La Môn. Lúc bấy giờ ông Di Ma Cập đến bảo con: này A Nan, làm gì cầm bát đứng đây sớm thế? Con đáp: cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây xin sữa. Ông Di Ma Cập nói: thôi, ngài A Nan chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cương, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm. Còn có bệnh gì, còn có não gì? Im lặng bước đi, ngài A Nan, chớ bị bán Như Lai, chớ cho người khác nghe lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời quay đức lớn vì các Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. Ngài A Nan, chuyển lưng Thánh Vương có ít phước, còn không tập bệnh, huống chi Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả. Bây giờ chúng ta học qua cái phần này. Thì đây là bắt đầu là Đức Phật khi mà dạy tôn giả A Nan đến gặp Di Ma Cập, thì tôn giả A Nan cũng dám đi luôn. Phật hỏi sao không dám đi? Mình thấy rất là hay nha, không dám đi. Cho nên là bên Nguyên Thủy họ không có chấp nhận bộ kinh Di Ma Cập, không có chấp nhận. Bởi vì sao? Vì tôn giả A Nan là đa quan đệ nhất. Mà mình qua bên các nước ở bên Sri Lanka hoặc là Lào, Thái Lan, Campuchia thì tôn giả A Nan và tôn giả Ca Diếp đứng hầu Đức Phật, tức là người ta thần tượng tôn giả A Nan lắm, nó rất là thần tượng. Sở dĩ ngày hôm nay mình đọc kinh rồi được là có kinh là cũng nhờ tôn giả anh em. Mà bây giờ lại thua ông cư sĩ kỳ quá. Thấy không? Nhưng mà ở đây chúng ta học lần lần chúng ta sẽ thấy rất là thú vị. Cái ngài giống như dựng lên một cái đoạn phim trường nào đó để cho người đời sau ta học những cái gì. Tức là có một cái gì mà thiếu sót, các ngài bổ túc thêm những cái gì lạ đó. Đây mình cũng cần học qua. Thì đây là nói tại sao dám đi. Đó là lúc trước mà Đức Thế Tôn bệnh á, thì người qua bên Ấn Độ mình biết rồi, ai mà đi Ấn Độ nhiều á, thì thường thường bên đó là quý tăng sĩ mà bệnh á, thường thường là xin ít sữa bò về uống. Ở đây đại chúng nhớ một điều nha, tại sao ở đây là sữa bò mình á, bệnh là nhiều khi mình dám uống. Bởi vì bên Ấn Độ nó có một cái vùng núi mà toàn là thuốc cỏ không. Mà khi mà con bò nó ăn vào á, là cái sữa nó biến thành thuốc. Cho nên đại chúng thấy chẳng hạn như bây giờ á, là mình qua bên Mông Cổ mình mới giật mình là bên Mông Cổ là nguyên một cái đầm cỏ của nó toàn là thuốc không. Cho nên những cái con bò nó ăn vào á, thì cái chất mà sữa của nó là cũng là thuốc. Chứ không phải như giống như ở bên mình mà nó ăn tạc, nó cho an toàn là cỏ thuốc không. Thì ở đây cũng như thế, cho nên là tôn giả đang nó thấy vậy mới đến. Mà thường thường là đi khất thực là mấy giờ? Đi khất thực là trong lực cái nói là hoặc là 9 giờ, 9 giờ bắt đầu mình đi lần lần á, chứ được đi sáng sớm. Mà còn đằng này thì đại chúng biết rồi á, thì cái người nào mà thương Đức Phật nhất, tôn giả anh em trong kinh diễn tả đó, ngài thương Đức Phật lắm. Khi mà báo cân mà 3 tháng nhập Niết Bàn rồi á, đại chúng mà thấy coi cái bộ phim mà cuộc đời Đức Phật á, mình thấy cái vị mà tấm mà tôn giả anh em rất là hay, gọi là nhập vai luôn, đúng là nhập vai luôn. Không khóc giống như là cái thời mà tôn giả anh em, cái thời mà gặp Đức Phật mà trong kinh điển để lại gì đó, đóng rất là hay. Cho nên ba cái phần này mình thấy là tôn giả đi anh em rất là thương Đức Phật. Mà khi mà hay tin thầy mình bệnh đó, cho nên là sáng sớm, chắc mình tin mình nghĩ 6-7 giờ sáng gì đó, đến trước nhà ông Đại Bà La Môn cầm cái bình bát. Mà sao lạ một điều, có đau tự nhiên khi mà cậu xuất hiện và đặt cái hỏi ông gì mà cậu ông canh nó sao vậy, ông canh các đệ tử mà có chuyện gì ông xuất hiện hay sao, ông canh liền không, ông hay tin liền. Thì như vậy là làm gì mà cậu là ai, với cặp đâu phải chuyện thường đâu, phải không, đúng không, ở đâu mà ông xuất hiện có mặt liền. Ông hỏi sáng sớm cần bình bát làm gì. Thì tôn giả anh em mới tình thật, mới nói là Đức Thế Tôn bị bệnh, bị bệnh đến xin sữa. Ông Di Ma Cọp nghe nói thôi đừng nói như thế, nói ta cười. Tại sao? Thân Như Lai là thể kim cương, các ác đã dứt, các lành khắc nhóm. Thì cái thân ngũ uẩn của Đức Phật là nhóm các thiện pháp. Nhưng mà đại chúng thấy một cái điều là trong kinh 4 bộ hàm chúng ta thấy rải rác Đức Phật có những lúc cũng bệnh, đúng không? Khi mà Đức Phật mà gọi là 76-77 tuổi rồi đó, đúng không? Thì Đức Phật nó phơi nắng á, đại chúng coi thấy hay lắm. Mình đọc qua kinh Nguyên Thủy mình thấy nó rất là thực tế. Còn kinh Đại Thừa thì nó hơi gì? Nó hơi đi xa thực tế một chút. Vì sao? Vì kinh Đại Thừa là nói về cái thể pháp thân để chúng phải hiểu. Còn cái kinh Nguyên Thủy là nói về cái thân thường, tức là cái thân ngũ uẩn giống như mọi người chúng ta. Buổi sáng Đức Phật phơi nắng, nhưng là cái ánh sáng mà khi mà Đức Phật sanh ra gọi là cái thân hoàng rồng á, thì bây giờ nó bớt, da thì nó nhăn. Thì tôn giả đang ấy buồn mới nói là hồi xưa là thân của Thế Tôn là bóng mà láng là sáng mịn, mà bây giờ nó còn như xưa nữa. Thế Tôn nói là bị trong cái gì, trong cái trẻ nó chứa đựng cái già, trong cái trẻ tuổi nó chứa đựng cái già sẵn rồi, thì cái thân vô thường mà. Thì đây cũng vậy, ở đây nó là cái thể kim cương các ác đã dứt. Nên đại chúng thấy là bây giờ mình bệnh là do gì, Mình bệnh là do cái nghiệp. Mà cái nghiệp mình nó hết thì nó lòi cái bệnh ra, rồi mà mình chữa tận gốc thì nó hết. Chứ còn mà bây giờ cái nghiệp mình nó chưa có hết thì cái bệnh mình tìm cũng ra. Nên có những người mà chạy hết tiền hết bạn tự nhiên ở đâu ta cho loại thuốc gì thường thường uống hết, do cái nghiệp nó giúp chưa mình hiểu. Nên là bệnh là do nghiệp, mà đây là Đức Thế Tôn mà giúp nghiệp mà sao còn bệnh. Cho nên qua cái phần mà tinh thần của Đại Thừa là ngài thị hiện trong cái cuộc đời này cũng sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, kể cả tôn giả Xá Lợi Phất, cái ngày cuối cùng nhập niết bàn ngài cũng hiện ra cái thân bệnh, rồi bệnh kiết lỵ, thấy không? Cho nên có những vị giảng sư tôi nghe tôi thấy nó cũng hơi lạ, nói là những người mà tu mà bệnh này không thấy người tu, họ không hiểu, bệnh cũng như ai vậy đó. Các vị thiền sư mình đọc rồi các ngài cũng bệnh, nhưng mà cái bệnh của các ngài á nó khác hơn người thường. Khác ở chỗ nào? Bệnh mà các ngài không có rên, không có khóc, không có hoàng hoại, không có đau khổ, đúng vậy không? Bằng chứng là tôi kể bản thân tôi nè, tôi mới vừa rồi nè, là tôi thấy tôi ho mà tôi bị sốt, tôi khó chịu quá. Mà 3 năm rồi đó nha, 3 năm rồi mà tôi ra Hà Nội, ra bệnh viện Bạch Mai rồi chụp hình rồi làm đủ hết, nó cũng bình thường có gì hết, đã cho thuốc uống cũng hết bệnh. Rồi mùng bữa nay bao nhiêu rồi? Mùng 8. Mùng 8 tháng 3 tôi quyết định tôi xuống bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố á. Tôi vào tôi vừa chụp hình rồi xong hết, bác sĩ nó bây giờ thầy phải mổ gấp. Tôi mới xuất viện bao nhiêu? Xuất viện hôm qua, bây giờ thì về tôi giảng nè, tôi hỏi bác sĩ tôi giảng được không? Bác sĩ nói thầy cứ giảng là giảng nhiều là tốt, nãy tôi mới dám đi nè. Thì khi mà tôi khám rồi bác sĩ nói bây giờ thầy phải mổ gấp, thì mà thầy ho, thầy sốt suốt 3 năm nay á là do hai bên hốc A của thầy á, mũ nó bám đầy đó. Bây giờ là phải nạo ra. Mà bữa cái ca bệnh của tôi là cũng có 4-5 người họ cũng bệnh giống như tôi vậy đó. Nhưng khi mình lên nằm, mà quả tình mình lên nằm mình cũng biết trời đất gì. Nó cột tay cột chân xong rồi mình tỉnh rồi mình thấy là lúc này mình thấy là cái thân ngũ quẩn phải giỡn thôi nha. Rồi mình chuẩn bị. Nó giống như là 100.000 mũi ra mà nó đâm xuyên cái họng, tự nó não hết thuốc tê. Rồi tôi thấy có những người bệnh như tôi, họ nằm, họ quay, họ bò, lúc họ tỉnh, lúc họ bò, đau lắm, họ khóc. Mình cứ tưởng giỡn nha, chưa ngộ đạo. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ, tôi nói bây giờ nó đau quá, cái này chỉ có con đường gì biết không? Chỉ con đường ngồi thiền thôi chứ không có gì hết. Mà quá tình là khi mà tôi siết cả tôi ngồi thiền rồi đó, bắt đầu tôi quán là cái thân này á, tôi phân tích từng đoạn, thì quá tình chừng một tiếng cái đau đó là nó lắng dần xuống. Ở đây mình kể là công đức tổ thiền nha. Công đức tổ thiền sao? Thì có một cái bà phật tử này, bà cũng không phật tử gì, mới đi thăm bệnh đứa cháu, bà cũng mổ giống như tôi vậy đó. Rồi khi tôi ngồi thiền tôi cũng để ý. Thì khi mà tôi ngồi một hồi có một tiếng 10 phút đó, thì lúc đó nằm trong phòng trong cái ra phòng hồi sức đó, nằm một tiếng cái tôi xả thiền. Tôi xả thiền mới đến mới đảnh lễ tôi. Có nói nãy giờ tôi theo dõi là cũng thấy người ta khóc, người ta bò, người ta đủ hết, tại sao quý thầy không biết là cũng đau chứ không đau mà ngồi thiền, thấy không? Bà đảnh lễ xong bà cúng dường tôi, bà nói cúng dường thầy ít để mua thuốc thang rồi. Đó tôi cũng từ chối nhận, bà nói thầy cứ cho con kết duyên đi, rồi thầy ở chỗ nào, nó ở thiền viện Bình Thuận. Bà nói có dịp rồi tụi con ra sẽ kéo hết gia đình ra thăm thầy. Thì như vậy ở đây ý tôi nói là mình cũng có bệnh, cũng có đau, nhưng mà nhờ mình dụng công mình tu, thấy không? Chứ còn mà nếu mà mình không có dũng cao tâm mình tu thì chắc mình rất là sợ đó. Mà khi mà cái đau nó kéo dài 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, có một cô Phật tử điện lại hỏi, hỏi thầy mổ rồi thì tôi nói, ủa sao nó vẫn còn đau, bây giờ uống nước cháo không à, uống cũng nổi. Cái cô Phật tử này phán một câu, nếu mà ai mà thường thường cũng sợ, về thầy bị dính rồi, hỏi dính gì? Ung thư di căn. Phán một câu thế chứ. Ủa sao con biết ung thư di căn? Bởi vì mà mổ ra rồi đó mà 6 ngày rồi vẫn còn đau, mà vẫn còn ho khẹt khẹt, là chắc chắn điều đó. Mình sợ đó. Bình thường kệ, đủ duyên còn sống mà hết duyên đi. Thì qua cái phần này ý tôi nói là ai có bệnh đó đó, ai cũng có bệnh. Mà ở đây á, cái bệnh của mình á, là từ cái nghiệp, nghiệp của đời quá khứ nó còn sót lại chút. Nó còn sót lại chút. Thì khi mà tôi nạo rồi tôi thấy á, giống như là 100.000 mũi đao mà nó đâm vô, nó xuyên thủng qua cái người mình á, là mình biết là đời trước là mình tạo những cái nghiệp sát gì đó, mình hiểu. Cho nên mình kể ra, nhưng mà tôi biết trước chắc chắn là mình sẽ gặp qua. Thì như vậy qua cái phần này ở đây nói là thân Như Lai hay là thân các vị Bồ Tát, các ngài biểu hiện trong cái cuộc sống dưới đời thường này đều bệnh đó, nhưng mình khác hơn các người thường, nhờ mình dụng tâm tu tập cho mình vượt qua được. Người ta khóc, người ta than, hay là ta bò xung quanh cái giường vậy, nhưng mà mình ở đây sao, ngồi thiền. Mà chúng nhớ rằng mình bệnh hay mình mổ gì bất cứ nha, là xong là lên ngồi thiền bảo đảm, hay lắm. Đó, cho nên gọi là thể kim cương, các ác đã dứt, các lành nhóm hợp lại. Cho nên trong cái thân ngũ quẩn mình nó nhóm hợp, có thiện, có ác, có đủ thứ, cho nên mình phải chuẩn bị. Mà trong cái chuẩn bị này chỉ có con đường dụng công là mình thiền tập. Mình phải có những cái sức định tĩnh, có những cái mức chánh niệm. Khi tôi qua cái phần này tôi biết là khi mà nếu mà mình nhắm mắt mình từ giả cuộc đời, nó đau rất nhiều lần như thế nữa, đau lắm, chứ không phải tử tượng nó nói là năm ấm và rỗng không, nhưng không có đâu, đau dữ lắm khi mà nó nạo hai cái hốc này đó. Nó nạo ra mà còn thuốc mê thì mình không biết, nhưng mà khi mà đã dứt thuốc mê rồi. Mà đại chúng biết mấy ngày nay là tại sao bây giờ tôi sanh không, uống nước cháo cũng còn nổi nữa, uống một ngày nữa cháy nước cháo thôi. Trên hồi sáng hôm qua là thứ bảy tôi tái khám á, tôi hỏi bây giờ tôi đi giảng được không, các bác sĩ nói thầy giảng giùm tôi 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi cũng được, để tập lại chứ không thôi là thầy mà nín luôn là không được. Cho nên là hôm qua tôi tái khám là bữa nay đó, xuất viện hậm kia. Bữa giờ tôi ở Sài Gòn, trên có một số phật tử hay tin nói tôi không báo, tôi nói bệnh anh báo làm chi. Thì như vậy ở đây tôi nói rồi, ai cũng có bệnh hết á, ai cũng có bệnh. Ai cũng có bệnh là mình bình tĩnh, mình đón nhận, rồi mình thiền tập, rồi mình quán chiếu. Đại chúng biết tôi chỉ là một cái phương pháp. Biết sao mình ngồi nó hết không? Hết đau không? Bớt, nó giảm nhiều lắm. Mình ngồi hồi thì khi bắt đầu cái tâm mình giống như rỗng không, cái thân mình rỗng không, mình hòa nhập cái thân mình, cái tâm mình vào cái thiên nhiên, cái hư không đó. Mà cái hư không nó rộng chừng nào thì cái đau đó mình chia mỗi chỗ một chút hết đau. Còn mình trụ vô càng trụ càng đau. Đây kinh nghiệm của tôi á, mà tôi ngồi hồi tôi biến cái bệnh viện thành ra một cái khoảng không luôn, bao la luôn. Thì tự nhiên lần lần cái đau mình nó giảm xuống, nên mới ngồi được tiếng mấy chứ. Nên ba cái phần này tôi kinh nghiệm. Mà đại chúng nhớ nha, nhất là cái răng nha, cái răng cái cổ họng nó đau dữ lắm, đúng không? Bác sĩ nói là 3 ngày là ăn cháo, mà tôi nghĩ là 3 ngày ăn cháo cũng được, nhưng mà rốt cuộc ăn cũng được, uống nước cháo không, uống mà uống nửa chén mà ráng uống. Cho nên cái phần này là tôi kinh nghiệm bản thân, là tôi chia sẻ cho đại chúng. còn có bệnh gì, còn có nản gì, im lặng bước đi. Nếu mà như thế là phỉ báng Đức Thế Tôn, chớ cho người khác nghe lời thô đó. Bắt đầu ông Jinaka ông dẫn chứng là chuyển lưng thánh vương ít phước lắm, còn không tập bệnh hướng chi là Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả. Cho nên đại chúng thấy là có những người mà phước lực họ họ dồi dào rồi đó, thì tự nhiên họ cũng có bệnh, không, họ cũng có bệnh, nhưng mà nhờ gì? Nhờ họ gặp thầy gặp thuốc. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói họ gặp thầy gặp thuốc họ tìm ra bệnh. Đây chúng ta phải hiểu sâu hơn một chút. Cho nên đã là cái người mà hành giả rồi, chúng ta phải chuẩn bị đón nhận bốn tướng sanh nè, đón những cái tướng già, đón những cái tướng bệnh, rồi cái tướng cuối cùng là chết. Cho nên Đức Phật nói là mà trong cái cuộc đời này mà không có bốn tướng đó thì chả ai đi tu, mà chả ai làm thiện nữa. Nếu mà không có bốn tướng mà nó sanh khởi, mình nhờ mình thấy là cái người trước ta già, ta bệnh, ta chết, rồi cuối cùng mình cũng như thế. Cho nên có những người họ làm ăn lớn lắm, họ gặp tôi họ nói nếu mà không có đạo Phật, họ không biết về đạo Phật á, đạo Phật không có mặt trong cuộc đời này á, thì họ không biết dừng. Họ nói thẳng luôn á. Họ thấy những cái tai nạn, thấy những cái cuộc mà sống chết nó bấp bênh đó, nên họ dừng nhiều lắm. Chứ thôi đa phần họ làm ác. Hãy đi ngài A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoại đạo thậm chí nếu nghe lời đó chắc sẽ nghĩ rằng sao gọi là thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư? Tức là nói bây giờ đi cho nên đại chúng thấy bây giờ mình muốn cầu an cho cái người nào đó thì trước tiên nhất là tâm mình an một chút, đúng không? Cho nên ông Di Ma Phật nói thôi bây giờ nếu mà ngoại đạo thậm chí mà nó hay được là thân Như Lai có bệnh thì mình chưa cứu mình được mà cứu người khác. Rồi ý là như thế, cứu nó phải là cứu được bệnh người khác. Cho nên cuối cùng mới nói ha, nên biết ngài A Nan, phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải thân tư dục. Phật là bậc Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu đã hết, thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng. Tức là đây qua cái phần này chúng ta thấy thì cuối cùng ông Di Na Phật mới nói cái gì? Thân Phật là pháp thân, không phải là thân đó tư dục. Tư dục có nghĩa là gì? Chẳng hạn như trong cái đời quá khứ ấy, mình có làm thiện, có làm ác, rồi nó gom đủ thứ. Mình dùng cái từ là cái thân phận, cái thân phận kiếp người của mình nó gom đủ hết, nó hung đúc, nó tạo lên cái hình hài của mình. Mà trong đó gồm gì? Cha và mẹ mình, và tinh cha biết mẹ. Mà trong cái tinh cha biết mẹ mình nó cũng chưa có được thanh tịnh nữa, nên nó tạo ra cái thân hình hài mình nó cũng được thanh tịnh. Còn đây là thân Thế Tôn, là thân về gì? Gom tất cả các việc thiện pháp, mà chính đó là pháp thân, là vô lậu, là không có nằm trong cái số lượng, mà nó vượt qua cái số lượng. Số lượng là gọi là đẹp, là xấu, sang hàng. Thân như thế còn có bệnh gì? Tức là ông Di Ma Cật nói thân đó không có bệnh nữa. Bạch Thế Tôn, lúc đó con thật quá hổ thẹn, không lẽ con gần Phật mà nghe lần ư? Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng: A Nan, đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trượt nên hiện ra việc này để độ thoát chúng sanh mà thôi. Để chúng thấy rõ không? Tức là ông, khi mà ông Di Ma Cật nói như thế rồi đó, thì tôn giả A Nan mới thắc mắc là ở rất là gần Phật mà nghe Đức Phật nói là thân là vô thường, thân là tạm bợ, thân là mỏng manh, thân là già bệnh chết, mà sao mà nghe ông Di Ma Cật nói mới thắc mắc. Thì bỗng nhiên nghe trên hư không nó nói, trên đại chúng mình thấy cái kinh đại thừa nó hơi thần thoại chút, nhưng mà thật lắm thần thoại. Có những lúc quý Phật tử mà bệnh nó nha, mình tỉnh tâm, mình quán chiếu thật kỹ, mình thấy trong thân mình nó có cái không có bệnh, bởi vì có một cái biết được cái bệnh thì cái đó nó không bệnh. Cho nên tôn giả này nó nghe trên hư không, là nghe từ đâu? Từ nơi tâm của mình. Khi mà tâm lặng rồi đó thì mới phát hiện ra rằng đúng là thân phận có bệnh, mà sở dĩ mà bệnh là hiện ra trong cuộc đời này có sanh, có già, có bệnh, có chết. Mà năm thứ món trượt này, khi Đức Phật nhiên đang trên con đường đi qua một cái dũng sình đó, thì lúc này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là còn hành Bồ Tát Đạo. Ngài mới nằm xuống để mà Ngài lót đường cho Đức Phật đi ngang qua, Phật Nhiên Đăng. Rồi có một chỗ nữa, một chỗ mà chưa có lắc hết đó, Ngài mới chải cái tóc cho Đức Phật Nhiên Đăng đi ngang qua. Đức Phật nó thọ ký, do ông xả thân, ông làm một cái con đường cho nó đi qua, cho ta thọ ký cho ông đó. Khi mà ông có mặt trong cuộc đời thành Phật đó, thì phải hiện ra đủ năm thứ món trượt, tức là dơ. Một là kiếp trượt là thời gian nó biến đổi không ngừng, liên tục, sáng trưa chiều tối liên tục. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái cõi mà tịnh thổ của Đức Phật á, chẳng hạn như á, một ngày một đêm ở đó thì bằng ở trên mình là mấy ngàn năm, mấy triệu năm, ví dụ hạn như ở trên cung trời Đô Sức là một ngày một đêm thì bằng với cõi này là 500 năm đi, thì cái thời gian nó lâu lắm. Còn cái thời gian cõi ta bà này sát na, sáng chiều. Thì chúng thấy là mình khai pháp rồi mình tạ pháp, khai pháp tạ pháp liên tục. Thời gian nó biến đổi liên tục, tức là cái kiếp của mình nó mỏng manh, nó tạm bợ, nó ngắn ngủi. Nó ngắn đến mức độ mà chư thiên nó nhìn xuống cõi mình nó thấy giống như cái con ve vậy, mà nó không có biết mùa đông. Nó biết 3 tháng hạ. Nó sanh ra, nó già, nó bệnh, rồi nó chết, đúng 3 tháng hạ. Thấy không? Thì mà chư thiên mà nhìn cái cuộc đời mình nó mỏng manh, nó tạm bợ. Cho nên biết được như thế rồi, bây giờ mình chỉ có con đường là tu tập để mà trưởng dưỡng rồi chuẩn bị mình ra đi. Chỉ thôi. Nên mình được cái may mắn rằng mình biết được đạo Phật, mình biết được tu tập, mình biết được cái con đường trưởng dưỡng để mà tiến thân á, dùng cái từ gọi là tiến thân. Nên bây giờ mình tranh giành cách mấy rồi cuối cùng cũng gì? Già, bệnh hay chết. Mà ai nghe được cái điều này? Đó. Bây giờ ở Việt Nam mình là 90 triệu dân, có mấy người mà hiểu, mà nghe được, mà thẩm thấu được. Nên cái pháp của Đức Phật là gì? Là thực nghiệm để mà đến con đường chứng nghiệm và thể nhập vào cái con đường đó. Nó cả một cái quá trình mà mình thấy một cái người tu được rồi nha, nó học cái phong cách, cái phong thái, và họ bớt chín mắt vào cuộc đời này nhiều lắm, thì nói chung là cuộc đời họ bớt khổ. Mà ở đây đại chúng thấy là cái cuộc sống của mình bây giờ nó biến đổi liên tục, biến đổi không có ngừng đó. Rồi thứ hai là kiến trượt, tức là sự thấy biết sai lầm, tin nhận tà quậy, tức là những cái món này nó bị thấy nó có đúng, thấy tức là nó có đúng như sự thật. Thứ ba là phiền não trượt, tức là tham sân si lẫy lừng. Để chúng thấy bây giờ cái cuộc đời nó biểu hiện ra hết. Ngày xưa mình đâu có thấy mà giết cha giết mẹ rồi chồng mà đổ xăng đốt vợ, đó, bây giờ đủ hết. Đó, bây giờ gọi là phiền não trượt, tức là cái phiền não, đụng cái phiền não. Mình ra đường mình thấy họ chạy xe mà mình lỡ mà mình chạy đụng chút xíu thôi họ nhảy xuống liền, làm dữ lắm. Đó, tức là tham sân lẫy lừng. Rồi, bốn là chúng sanh trượt, tức là sanh tử nói luôn không có ngừng, tức là sống chết liên tục. Mạng trượt, tức là thọ mạng ngắn ngủi. Thọ mạng bây giờ người nào mà giỏi lắm là 80 hoặc là 90 thôi, phải không? Bây giờ mình thấy là 4-50 là đi nhiều lắm, bệnh đủ thứ loại bệnh hết, tức là mạng trượt. Nên Đức Phật mới hiện ra trong cuộc đời này là 80 tuổi, Ngài hiện cái cảnh Niết Bàn. thị tật cho sắm thọ. Thì cuộc đời mình nó ngắn ngủi đó, mỏng manh lắm, tạm bợ năm cái thứ chuyện đó. A Nan, hãy lấy sữa chớ có thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cập trí tuệ biện tài dường ấy, cho nên con không tham lãnh đến thăm bệnh ông. Như vậy 500 vị đại đệ tử mỗi người đều đối trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình, vị nào cũng khen ngợi thực lại những lời của ông Di Ma Cập và đều nói con không tham lãnh đến thăm bệnh ông. Tức là 500 vị đại đệ tử, mà những vị này là toàn những vị là A-la-hán không bao giờ, chỉ có tôn giả A Nan là mới có hàng sơ học thôi đó, mà đều không dám thành. Ở trong đây nói đại khái là 10 vị chứ đúng là 500 vị. Ông Di Ma Cập cái gì mà không biết, mà không ai dám thăm bệnh ông hết. Thì thăm bệnh mình chẳng hạn bây giờ ai mà bệnh mình đến mình thăm bình thường thôi, chứ đâu ngại, nhưng không ai dám thăm hết, đều từ chối hết, đều nói một câu là không thăm bệnh đến thăm bệnh. Bây giờ các vị A-la-hán rồi không ai thăm, bây giờ ai? Bây giờ Đức Phật mới đưa là các hàng Bồ Tát. Giờ chúng ta học qua cái phần 15 phút ở đây đủ 1 tiếng rồi, chúng ta qua cái phần thanh vấn. Bây giờ chúng ta học qua cái phẩm Bồ Tát, tức là các vị A-la-hán không dám thăm bệnh rồi đó. Thì bây giờ Đức Phật nói thôi bây giờ bây giờ mấy đứa em nó dám thăm thôi, bây giờ mấy đứa anh ví dụ vậy đó, hàng Bồ Tát là đàn anh mà cái vị nào mà đứng đầu thì bắt đầu phải đưa ra gì. Cái kinh Di Ma Cập hay lắm, mà không có đưa mấy vị Bồ Tát mà đứng đầu để mà thăm bệnh hết, mà lại đưa Bồ Tát Di Lặc, hay không? Mà Bồ Tát Di Lặc là gì? Di thức sở biến, di tâm sở hiện. Tức là đầu tiên nhất là chúng ta mà muốn đến cái chỗ mà thể pháp thân thanh tịnh là chúng ta phải đi cái con đường thức. Kế là đến cái gì? Thể nhập vào trí, tức là cái đoạn sau là Bồ Tát Văn Thù đại diện thăm bệnh Di Ma Cập. Thấy bộ kinh sắp xếp rất là hay, thấy không? Đó, mà ngay thức chính là trí. Ngay phiền não tức là bồ đề. Cho nên trong kinh Di Ma Cập nó dán dắt một cái hình ảnh sống động là thiền tâm đốn ngộ nằm trong này. Cho nên bây giờ chúng ta học qua cái phẩm Bồ Tát. Ở đây Bồ Tát là có ba bậc. Thứ nhất là những người mới phát tâm tu hành cầu pháp đại thừa, tu hành Bồ Tát, gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Cái Bồ Tát mới phát tâm là mình tu về cái pháp đại thừa, rồi mình hành theo cái con đường Bồ Tát, tức là mình tập sự lần lần đó, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm các việc thiện pháp mà không có dính mắc, không có mong cầu gì hết, đó là Bồ Tát mới phát tâm. Rồi thứ hai là những người học đạo đại thừa đã lâu đời đó, chứng vào cái hàng thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cho đến thập địa, cái hàng bậc chung. Bậc thượng là Bồ Tát Đẳng Giác, gọi là Bồ Tát Bổ Xứ, tức là giống như là Bồ Tát Di Lặc gì đó. Đời sau khi mà cái giáo pháp của Đức Thế Tôn mà không có còn nữa, thì lúc này đó ngài mới thị hiện xuống trong kinh Diễn Đại gì đó. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo gì mình Bồ Tát Di Lặc. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại lúc trước con nói hạnh bất thối chuyển cho vị thiên vương ở cõi trời Đâu Sức và quyến thuộc của người. Lúc ấy ông Di Ma Cập đến nói với con rằng ngài Di Lặc. Đây mình cũng hơi ngạc nhiên phải không? Tức là chỗ nào cũng có ông Di Ma Cập hết. Đến hỏi bây giờ không dám thăm bệnh thì sao, hỏi tại sao dám thăm bệnh. Ở đây nói về bà về cái hạnh bất thối chuyển. Thì theo pháp đại thừa, pháp tướng có ba bậc. Một là vị bất thối, từ khi phát tâm tinh chắc lý đại thừa, trải muôn kiếp tu nhân và bậc thập trụ, rồi không còn thối độ trong đường sanh tử nữa, tức gọi là vị bất thối. Ở đây nói về cái hạnh bất thối chuyển, chẳng hạn như bây giờ mình tu thời gian cái mình thấy bệnh tật rồi mình thấy đủ chuyện đó đến, cái mình thối chuyển, thối tâm mình tu nữa. Hoặc là có những người phát nguyện ăn chay trường, ăn thời gian cái thấy không có lợi ích gì hết thôi bỏ, ví dụ. Rồi có những người phát tâm tu thiền thời gian ấy, bỏ. Còn ở đây là khi mà bước vào cái quỹ bất thối rồi, phát tâm tinh chất tu tập, trải muôn kiếp tu nhân, không còn độ trong sanh tử, nó đi thẳng đường luôn. Cho nên chúng ta phải phát những cái nguyện lực, chẳng hạn như vừa rồi chúng ta tu học ở tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện 3 ngày, gọi là phát tâm Bồ Đề. Tức là chúng ta phát cái tâm Bồ Đề, khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề rồi ghi nhận, giống như là một vị thái tử mà được rưới trên cái đảnh môn để sau này trở thành bậc quân vương đó, thì cái con đường đó chúng ta đi mãi đi miết tin chắc điều đó. Dầu cho ai nói cách mấy chúng mình cũng cười thôi, hoặc là chắp tay xá giống như là ông Lục Tổ Huệ Năng nói vậy, không phải là đồng kiến đồng hành thôi, đừng có bàn chắp tay mình xá, chỉ đi con đường mình thôi. Dầu cho bây giờ quý Phật tử mà nghe trên mạng nói đủ thứ chuyện hết mình cũng cười, nói chuyện đó là chuyện của thiên hạ. Người ta nói là nắng mưa là bệnh của trời, thị phi là bệnh của người xưa nay. Cái chuyện thị phi là xưa nay là có, lúc nào cũng có đó. Bây giờ mình làm hay làm gì nó cũng nói, mình chỉ cười thôi. Đi con đường của mình. Rồi hạnh bất thối. Hạnh bất thối là khi mà vào bậc sơ địa rồi đó, thì mình độ sanh, tức là gọi hạnh lợi tha đó, không còn lưu sụp nữa. Cái hạnh lợi tha để chúng thấy nó khó chứ mới dễ, nhưng mà cái vị Bồ Tát này không còn khởi cái tâm lưu sụp, nơi nào cần các ngài đến, nơi nào mà có những cái gì mà khó khổ các ngài sẵn sàng, các ngài hy sinh đến, mà tâm không có lưu sụp. Niệm bất thối từ bậc bát địa lên đến đẳng giác, được cái chỗ diệu trí vô công dụng hạnh, mỗi niệm thẳng vào biển cả chân như, không còn một niệm nào thối chuyển. Tức là ngày xưa có những lúc mình còn khởi những cái niệm mình thối chuyển, nhưng mà khi mà bước vào niệm bất thối rồi đó, thì cái niệm của mình nó không bao giờ khởi những cái niệm mà thối chuyển cái con đường tu tập và con đường lợi sanh, không bao giờ thối chuyển. Hay như bây giờ một tháng nay mình đến thiền viện Tuệ Quang lần, hay hoặc từng lần đi, có những lúc mình khởi niệm thôi, mình nói thôi bây giờ tuần này nghỉ một bữa cũng được, ví dụ, phải không? Và để tuần sau mình đi. Nhưng mà bây giờ mình tu đến cái cảnh giới này rồi đó, mình thấy là nếu mà không có đến đây tu học, mình cảm thấy nó thiếu thốn, nó mất mát một cái gì đó, mình phải đến đây. Đó là cái niệm của mình nó không có thối chuyển. Thì lúc này Bồ Tát Di Lặc nói với thiên vương ở cõi trời Đấu Sức và quyến thuộc của ngài, thì ông Di Lặc cập đến nói như thế này: ngài Di Lặc Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu là đời quá khứ, thời quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai, thời vị lai chưa đến. Nếu là thời hiện tại thì thời không dừng. Như lời Phật nói, này tỳ kheo, như ông ngay bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng chết. Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký thì vô sanh tức là chánh vị. Ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nào Di Lặc được thọ ký một đời ư? Là từ như sanh mà được thọ, hay là từ như diệt mà được thọ ký? Mà như không có sanh, nếu từ như diệt được thọ ký, mà như không có diệt, tức là nói rất là kỹ về vấn đề về thể tính pháp thân. Bây giờ mình nói là được thọ ký thời nào? Quá khứ qua, quá khứ qua. hiện tại mà, hiện tại thì nó dùng chủ, vị lai thì nó chưa đến, mà thọ ký là ký chỗ nào? Ở đây chúng ta đọc qua đọc lại nhiều lần rồi phải không? Trong kinh Kim Cang Đức Phật nó là ba thời, gọi là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai bất khả đắc. Bây giờ nó thọ ký chỗ nào? Thì như vậy ở đây ý ông Di Ma Cật nói là cái thời gian nó không có ngừng, tức là không có dừng trụ một chỗ, liên tục liên lỉ. Mà bây giờ mà nói bây giờ hiện tại đi, chẳng hạn bây giờ mà nói hiện tại vừa đọc qua cái là vị lai, tức là ba thời nó sanh diệt liên tục, thì ngay trong giờ phút đó mình nhận chỗ nào mình để mình sống còn. Ý của ông Di Ma Cật nói như thế. Mà nếu mà nói là Phật nói này các tỳ kheo ở ngay bây giờ cũng sanh già chết, nếu dùng vô sanh mà được thọ ký thì vô sanh tức là chánh vị, vô sanh là chánh vị tức là niết bàn của tiểu thường, cũng gọi là chánh vị, là thật tướng thường trụ của đại thường. Mà nếu mà con Bồ Tát Di Lặc mà được thọ ký á, thì tất cả chúng sanh không ai cũng được thọ ký hết. Cái đoạn sau chúng ta học và sẽ thấy. Ý của ông Di Ma Cật đó là tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh, là ai cũng được thọ ký, ai cũng được là sau này sẽ thành Phật, sau này sẽ thành Phật, cứ tu sẽ thành Phật. Mà chẳng lẽ mà nếu mà Phật mà thọ ký cho Ngài không á, thì Phật cũng bình đẳng. Đúng vậy á. Cho nên là cặp quán ông Bồ Tát Di Lặc đó. Từ như sanh là được thọ ký, hay là từ như diệt mà được thọ ký, mà như không có sanh, nếu từ như diệt được thọ ký mà như không có diệt, tức là không sanh không diệt. Mà đã là không sanh không diệt là thọ ký cái gì? Thọ ký chỗ nào? Bởi vì cái thể tánh nó bình đẳng trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nó là cái hình ảnh là vô tướng vô nhất vật. Mà thọ ký cái ở đây chúng ta học qua kinh Di Ma Cật là nói về cái thể tánh bất sanh bất diệt, phải hiểu như thế. Còn mà nói về cái thọ ký mà chúng ta đọc qua kinh á, là cái thường tình của thế gian là phú chúc, là thọ ký, là truyền pháp. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là từ vị tổ này truyền qua vị tổ khác, là truyền là cái biểu tính là y và bình bát. Nhưng mà cái chỗ đó truyền chỗ nào? Dùng tâm truyền tâm, mà tâm là vô tướng, chuyện gì? Ý là gì đó? Ý là chúng hiểu không? Cho nên là gần đây có người cũng hiểu cái truyền pháp, cái trùm cái y này bắt đầu vô đập cái gì đó. Thì ông Trúc Lâm nó chậm, nó đúng. Thấy không? Ngày bây giờ nè, chẳng hạn như bây giờ cái người nào mà sống dưới hòa thượng Trúc Lâm một thời gian, hồi xưa ở Trúc Lâm đi. Ngày như sống dưới hòa thượng Trúc Lâm thời gian, rồi nhập thất. Khi mà nhập thất ra trình bày cái chỗ con vào thất con tu nó vậy đó, hòa thượng nói cái chỗ này là xưa tôi cũng đi qua, chú ráng gìn giữ cái con đường đi mãi thôi. Mà khi mà gìn giữ con đường đi mãi là cái tâm nó vô tướng, không có hình tướng gì đâu, phải không? Chỉ là thầy trò là biểu hiện qua những cái hình ảnh chứ không có tướng mạo. Rồi từ đó cái ông đệ tử ông nắm được cái pháp đó, rồi ông đi mãi dầu cho trải qua những cái khúc hiểu quanh con ở trong cuộc đời, ông cũng nắm pháp ông tu. Ví dụ trên ba cái phần này nói là từ như cả từ diệt, mà ở đây là cái như này nó không có sanh không có diệt, bởi vì cái tâm nó là vô tướng, biểu hiện cái chỗ vô tướng. Mà đã là vô tướng rồi thì không có thọ ký gì hết. Cho nên là ở đây nói về cái phần thể tánh thân. Tất cả chúng sanh đều như, tất cả pháp cũng như, các thánh hiền cũng như, cho đến Di Lặc cũng như. Nếu Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì sao? Vì như thì không tham khác. Nó rất là rõ. Tất cả các pháp đều như hết. Cái bình hoa cũng như, cái bàn cũng như, cái gì cũng như hết. Với cái tâm không khởi một niệm, tức là đừng khởi niệm. Mà đã là đừng khởi niệm là ngay trong giờ phút đó mình được Phật thọ ký. Vậy thôi. Thấy không? Mà cứ một niệm mình tỉnh giác là mình được Đức Phật thọ ký. Mà một niệm mình mê là Phật thọ ký cho mình. Vậy thôi, đơn giản vậy. Ngay bây giờ mình ngồi thiền sáng giờ được 40 phút. mà tâm mình tỉnh sáng rõ ràng thường biết, không có khởi vọng tưởng, không có gì hết, là mình được Đức Phật thở ký mình. Chắc chắn ông ngồi như thế là đời sau sẽ được thành Phật. Hiểu gì. Còn cái sự mà tâm hạnh mình nó hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng, kiếp này kiếp khác, thì nó biến ra cái tội tình độ thì nó khác, là ăn điều gì đó, thấy không? Nó biến hiện ra. Cho nên là đại chúng nhớ cái chuyện mà ông thầy, ông Thiện Tinh Tỳ Kheo mà ông thuộc 12 bộ kinh mà ông độ địa ngục, tại sao biết không? Ai biết? Biết không? Bởi vì ông chứng tứ thiền, à, ông chứng tứ thiền mà ông tưởng rằng ông chứng tứ quả, phải nhớ nha. Nhưng mà khi mà ông vừa chết một cái là cái cảnh tứ thiền nó hiện ra, nhưng không có hiểu. Nên mình tu, có nhiều người tôi trời tôi tu thiền gì Phật nó rước, không có hiểu. Mà khi mà ông chứng tứ thiền rồi thì ông vừa chết là cái cảnh sắc giới nó hiện ra cho ông. Cũng giống như tôi nói đại khái, mình đi về cái tệ thiền nghị tệ quan đi, đắm cảnh mà không có ai vui được hết á. Nhớ không ai vui được. Nhưng mà có những người họ vui được, tại sao? Họ có chìa khóa, hiểu không? Thì khi mà họ tu đến cái cảnh giới mà tứ thiền, thì khi mà mình chết một cái là cái cõi gọi là trời sắc cú cánh hiện ra luôn, hiện ra được. Mà khi mà hiện ra rồi thì ông sáo, mà ngay trong giờ phút đó ông nhảy qua ông sống thì không gì hết. Ông khởi một cái ý niệm Phật hư, Phật nói những lời không có thật, Phật hư dối, chỉ đệ tử có đúng. Nói rằng là tứ quả hiện ra cảnh giới Niết Bàn, mà tại sao bây giờ hiện ra cảnh giới này rớt xuống địa ngục liền, thấy không? Thì chú hiểu không? À, cho nên mình tu là nó tương ưng với cái tâm mình tương ưng với tâm lượng của mình. Nên có những vị mà vào cái thời Đức Phật mà làm cái nghề đồ tể mà 30-40 năm mà sát sanh đó, cái ông đó, ông đồ tể đó, mà ông cúng dường cho tôn giả Xá Lợi Phất, đó, cúng dường cho tôn giả Phất bữa cơm, mà khi ông chết và cái nhà ông nhớ đó, cái cảnh là không thể là ông sát sanh 30 năm, mà ông nhớ chỗ nào? Ông nhớ cái cúng dường chết ông sanh thiên liền, cái cận tứ nghiệp kia. Bằng chứng nhất là hôm qua nè, hôm qua tôi đi làm viện, tôi hay kể bằng chứng chứ không phải chuyện thường. Cái cho con cô Trinh Hỷ có điện về, có nói thầy giúp một con, nó giúp gì? Cầu an siêu, phải không? Mình tốt nghiệp thì tôi không biết nè. Dạ đúng á, là cái anh này, tôi nói tên luôn để sẵn là quý tử, tôi nói tôi bịa lên nữa. À, cái anh này á, là chồng cô Từ Hằng, cô Từ Hằng á, ở bên Úc á, bệnh ung thư lâu rồi. Vừa rồi thầy Tâm Hạnh, thầy Tâm Thần qua giảng cho gia đình nó khiêng đến á, Quy Tâm Bảo đặt là Quan Tuệ, mà bây giờ là bác sĩ chạy rồi mà hút cái ống thở ra ẩm đi 3 ngày rồi, mà cứ thôi thớt mà tội quá. Mà bây giờ là hai bên phía gia đình á đều đồng ý, không biết gì, chích mũi thuốc cho đi nó ổn, chứ thấy đau đớn quá, đau lắm, ung thư mà. Mà tụi con mới bàn lại, cô Từ Hằng cũng đệ tử của Sư Âm Trúc Lâm, mới bàn lại là làm cái này nó cũng đúng. Nếu con mới nhớ sực tới thầy thì giúp giùm thầy khai thị. Khai thị sao cho anh đi cho được an ổn. Thì lúc đó tôi mới hỏi lý lịch, rồi tôi hỏi sao hồi xưa giờ có tu không, cũng mới biết đạo đấy. Đại chúng biết mình khai thị sao mình biết. Thì tôi nói bây giờ là anh có mặt trong cuộc đời này cũng tự duyên mà nó có mặt, có gia đình, có vợ con, có sự nghiệp nhà cửa, tự duyên. Mà bây giờ duyên nó sắp rã rồi, mà bây giờ anh chỉ nhớ một điều thôi, bây giờ trong giờ phút này không có nhớ hết, mà nhớ lại ngày đó, tháng đó, năm đó. Làm gì? Đứng trước chánh điện mình quy y Tam Bảo với một vị thầy, thì trong giờ phút này chỉ nhớ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, tâm mình buông xả thảnh thơi. Mà cái chuyện đằng sau gia đình, tất cả mọi cái đều có quý thầy lo hết, đừng có bận tâm. Rồi xong tôi nói xong rồi Nam Mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Ba tiếng hồ sau sở đến kỳ đi. Thấy không? Tức là mình có hay gì, mình phải có hay gì hết á. Mà mình nói sao cho trong đúng cái trọng tâm họ nhớ lại, à ngày đó tháng đó năm đó họ quy Tam Bảo. Họ nhờ cái năng lực của Tam Bảo bảo bọc họ. Thì ngay đó tôi không có còn sợ sợ nữa. Mà không sợ sợ, không sợ chết nữa. Hít thật sâu thở nhẹ cái đi. Ba tiếng ngồi sau của Trinh Hỷ báo qua đi rồi. Mà bên Úc cũng có nhân viên của tôi lắm, gần cả chục người cũng bị ung thư vậy. Mà rút hơi thở đang chịu đi cứ ngáp ngáp gì đó. À, thì qua cái phần này để chúng thấy nè. Thì như vậy chúng ta tu, chúng ta tích lũy những cái thiện pháp, thiện nghiệp. Mình đừng có sợ rằng mình mai kia mình chết mình đi đâu đó. Đừng sợ gì. Mà tâm nó biến hiện ra các cõi cảnh giới tùy theo mức độ mình. Nghe tâm mình á, tham lam độc ác bổn sản thì nó biến ra cảnh ngạ quỷ gì đâu. Mà chẳng hạn như bây giờ ai mà nói không có cõi ngạ quỷ, người đó chọc. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, phải không? Đức Phật nói các cảnh giới ngạ quỷ rồi, ngạ quỷ sự đó. Thì chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái gia đình đó, mình biết họ rớt trong cái loài này, bị gia đình nó về báo mộng gì gì đó, thì mình đến là mình làm một cái bữa cúng thì mình phải khai thị cho họ, mình nhắc nhở cho họ là cái cõi này nó như thế như thế, thì họ nghe được. Cái cõi ngạ quỷ hay lắm, họ nghe được. Họ chỉ cần phải chuyển một cái niệm họ sanh, sanh được khác. Vào thời Đức Phật các ngài hay làm những cái việc đó lắm. Hay như cái con quỷ mà nó biến thành con heo mà ra giữa biển cầu cúng là sát là thoát á. Đó. Thì như vậy là chúng ta đừng có ngại là mình tu, mình sợ ai trước. Tu thì cứ tu, đừng sợ. Sợ nó dư đúng không? Tâm mình mà ngu muội, tâm mình mà mê man thì mình chết, mình rớt xuống những cái cõi tâm nó hiện ra. Mà khi mà ngay trong giây phút đó mình tỉnh một cái là nó hiện ra cảnh khác liền. À, là chúng phải tin chắc điều đó. Đó. Tự như mà các pháp đều như thật. Do mình vận động, do mình vận tưởng, nó biến hiện, nó lao sao, nó lăn sao. Để chúng biết chứ. Hay như mình về thành phố mình thấy sao, xe cộ rồi tất cả một cái là tối, là mình ngồi thiền cái tâm mình dù gì nữa nó cũng nhiễu sấm, thấy không? À, đại chúng là ra thiền viện chánh thiện mà ngồi ba ngày thấy sao? Có nhiều người nói thờ ba ngày cũng tưởng thành Phật luôn chứ, thấy không? Cái cảnh nó tâm mình nó, cho nên là tại sao mà những quỷ mà lạc ma ban thiền lạc ma cứ 70 tuổi là ở rừng luôn, là bệnh là chết, các hạn đi bệnh viện. Bên đó tôi qua rồi, không có đi bệnh viện, không có qua, không có đi bệnh viện như mình. À, bởi vì bên đó họ có y tá rồi bác sĩ nằm đó luôn, chữa bệnh luôn. Họ chết chết trong rừng, không đến bệnh viện, nhất quét mà không đến bệnh viện. Ghê. 70 tuổi rồi họ thu thúc vô trong những cái cánh rừng già tu. À, bực thử và chuẩn bị đó. À, bây giờ bữa ra thường chiếu rồi, sư phụ nói là chú làm thấp chưa, nói còn sửa nó gần xong. Hỏi các huynh trưởng ở đạo tràng cái quỷ là nhập thấp gỡ lên đó. Mình phải ở riêng mình ở 7 ngày hoặc là ở nửa tháng rồi đó, mình kiểm tra lại cái tâm của mình chứ. À, nên là phải chuẩn bị hết. À, mình tu là mình phải chuẩn bị những cái gì hết. À, vì như con heo khác, nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sanh cũng đều được. Vì sao? Tất cả chúng sanh chính là tướng của Bồ Đề. Tướng Bồ Đề tức là tướng giác ngộ đó. Nhìn ai giác ngộ đó. Thì như vậy qua cái phần để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái việc của mình tu tập không phải là chuyện không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện nói suông. À, cho nên một niệm mình tỉnh giác là được Đức Phật thọ ký. Nên rốt cuộc là ai cũng thành Phật hết. Mà tùy theo mọi quốc độ mà mình hiện thân trong cuộc đời này, mình giúp đỡ nhiều hay ít thì cái cõi tịnh độ mình nó tương xứng với cái tâm của mình. Thì như vậy qua cái bằng chứng hôm qua giờ tôi nằm viện, tôi mới quán chiếu, tôi ngồi thiền ở những cái nơi mà tôi bệnh đó, tôi đi qua tôi mới thấy là chỉ có con đường tu tập mà chỉ có thể nhập vào cái tâm thái rỗng rang sáng suốt của mình thì những cái bệnh tật, những cái đau đớn nó không có xâm nhập được. Mà khi những cái đau đớn, những cái bệnh tật nó không xâm nhập mình á, tâm mình nó rỗng rang, nó sáng suốt, không còn phiền hận, không còn phiền não nữa, thì chắc chắn là khi mình chết thì mình cũng được sanh về những cái cảnh giới nó tốt và nó an vui hơn. Đó là cái việc tu tập của mình chúng ta phải thực hiện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì còn 20 phút nữa là cái phần tham vấn về đạo lý như thường lệ. Quý Phật tử nào có thắc mắc đứng lên thưa hỏi để chúng tôi trả lời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật tử nào có thắc mắc gì không? Phật tử này hỏi là về cái cuộc đời tôn giả A Nan, là khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi ngài cũng chưa chứng thành đạo quả, ngài cứ mới bước vào dòng thánh thôi, chứng quả tu đạo quả. Mà ở đây Phật tử thắc mắc là trong những cái đoạn kinh, chẳng hạn như những kinh Đại Thừa, kinh Lăng Nghiêm, là ngài trả lời rất là xuất sắc. Thì bây giờ tôi trả lời cái phần kinh Lăng Nghiêm trước. Để chúng biết là kinh Lăng Nghiêm đó là chỉ về cái gì? À, cái pháp tánh, cái tánh thật của kinh kia Lăng Nghiêm, tức là nói về cái pháp thân đó. Mà để chúng biết rồi cái sức học của tôn giả A Nan và cái sức thông minh và trí tuệ của ngài A Nan thì ít người bì kịp lắm. Cho nên là mình nói một cái điều cho đại chúng biết là có, đừng có nói gì khác hơn là có những vị là nói mình thấy giống như là chứng thánh quả mà thật ra chưa chứng. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, trong cái đoạn mà Đức Tôn giả A Nan là bị cái nạn Ma Đăng Già, thì Đức Phật mới vỡ ông mà thông minh trí tuệ nhưng mà một ngày chưa được thiền định thì chắc chắn rằng sẽ gặp những cái nạn này mãi mãi. Nêu lên những cái điều thì Đức thì Tôn giả đang mới khóc lóc, rồi bắt đầu mới chỉ ra là ông thấy cái gì mà ông đi tu, rồi thấy cái thân tướng Đức Thế Tôn nó dùng cái gì thấy, dùng tâm thấy là tâm ở đâu, rồi 7 lần gạn tâm. Trong cái 7 lần gạn tâm đó là mình thấy là Tôn giả đang rất là xuất sắc trình bày, nhưng mà điều chắc tâm có chỗ tướng, tức là tâm vọng tưởng. Thì cuối cùng Đức Phật mới chỉ bày ra. Thì cuối cùng xong rồi đó, cái đoạn kết là Tôn giả A Nan mới phát nguyện là nếu mà đời này hoặc là mãi mãi đời sau chưa một cái chúng sanh nào mà giác ngộ giải thoát thì ngài phát nguyện không nhập Niết Bàn. Mà trong nhà thiền gọi là kiến tánh thôi, thấy không? Kiến tánh mà chưa có khởi tu. Kiến tánh có nghĩa là bước chân vào con đường nhận chân ra được là cái tâm của mình và cái không phải là cái tâm vọng tưởng, cái tâm điên cuồng nữa, mà cái tâm chân thật trả về hết tất cả bổn xứ, mà còn cái gọi là nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, cái nguyên minh đó gọi là kiến tánh. Mà tinh thần của kinh Đại Thừa kiến tánh rồi còn phải gì? Còn phải khởi tu trên một cái chặng đường rất là dài. Còn ba cái phần này á là các kinh đại thừa và là kinh nguyên thủy rải rác, là quá trình mà khi mà Đức Phật nhập Đức Bàn thì tôn giả đang chưa chứng thánh quả. Cho nên là tôn giả Ca Diếp nó đưa ra tám điều kiện mà để cho sám hối, như là dẫn y Đức Phật, rồi nước khi Đức Phật khát nước là không chịu xuống múc nước gì vậy, vân vân, không cho người nữ xuất gia mà cứ năn nỉ hoài, nó đủ chuyện hết mà phải thành tâm sám hối. Chặt gì? Chặt cái tâm mà còn bám chấp vào chữ nghĩa tôn giả này. Thì khi đó trong suốt một đêm mấy ngày ngồi thiền cái mệt quá, cái ngày ngã xuống cái đầu chưa chậm cũng phải chứng thánh quả. Cô hiểu không? Cho nên là chúng ta phải đọc qua những cái bốn bộ kinh A Hàm mới thấy rõ thực tế là ngài mới có chứng quả Tu Đà Hoàn thôi, chưa bước vào quả vô sanh, tức là quả A La Hán. Mà còn kinh Lăng Nghiêm thì ngài mới kiến tánh thôi, mà kiến tánh thì vẫn còn khởi tu trên bước đường tu nữa. Nhưng mà đến qua cái tinh thần của nhà thiền lại khác. Nói là sư huynh ngồi cái y kim lan và bình bát, Thế Tôn còn chuyện gì cho sư huynh nữa? Thì con giả Ca Diếp nói: A Nan, dạ, cây phước trước chùa ngã ngay đó ngày ngộ đạo. Trên mỗi bộ kinh mỗi khác nhau sắp xếp. Đó là những điều Phật tử hỏi, Phật tử nào thắc mắc thì luôn. Cho nên đại chúng nhớ một cái điều nha, nhớ hẹn với ngài Bạch Ẩn á, là ngài 150 lần tiểu ngộ, 18 lần đại ngộ, cái lần thứ 19 gọi là triệt ngộ. Mình thấy cái đời tu nó không phải dễ. Cái tiểu ngộ nhiều lắm. Hẹn như bây giờ mình đi, mình dắt cục đá cái mới giật mình nha, cái trong cái thân mình nó chấn động. Bây giờ mới biết là cái thân phận của mình nó mỏng manh, nó tạm bợ, tiểu ngộ. Và từ đó cái mình không dám làm ác nữa. Và mình đọc kinh, mình xem giáo lý, cái mình nhận được, mình sáng được, cũng gọi là tiểu ngộ. Tiểu ngộ giống như là ban đêm mà đi dưới cái gì? Trong đó nó là ban đêm mà giống như là con đơm đớm sẹt ra cái. Đại ngộ là giống như là bóng trăng, mình đi canh đêm mà có bóng trăng. Mà triệt ngộ là giống ban ngày ánh mặt trời, triệt ngộ một lần là xong luôn á, triệt ngộ là xong luôn. Còn đại ngộ thì rất nhiều lần. Còn tiểu ngộ thì nhiều lắm. Bây giờ quý Phật tử tiểu ngộ nhiều lắm, phải nói tiểu ngộ rất là nhiều. Nếu mà không có tiểu ngộ thì trên bước đường tu mình thối chuyển liền, nên mình tiểu ngộ rất là nhiều đó. Tức là những cái ngộ nhỏ đó, nhiều lắm. Mình đọc kinh, mình xem giáo lý, mình xúc động, mình chạm vào cái chỗ ngõ ngách của kiếp người, cái mình dừng. Mình muốn chửi ai cái mình dừng cũng là tiểu ngộ đó. Để chúng nhớ một điều là trong kinh diễn tả là cái cận tử nghiệp và cái tích lũy nghiệp, mà cái hai cái nghiệp này nó đều quan trọng hết. Chẳng hạn như bà Mạc là phu nhân, bà tích lũy nghiệp rất là tốt, nhưng mà cái cận tử nghiệp bà xấu lắm, nên bà chết, bà rớt xuống địa ngục 7 ngày. Thì khi mà ông vua Ba Tư Nạp ông đến hỏi là hậu của chẩm đó, mà khi mà chết rồi đó mà làm việc phước thiện rồi tu bát quan trai rồi đủ hết, là bây giờ chết sanh về đâu á? Đức Phật biết, Đức Phật nói là đại vương cứ về đi rồi 7 ngày sau đến với họ, rồi Như Lai sẽ trả lời. Mình nếu mà trong giờ phút đó mà Đức Phật mà biết mà nói bà đổ địa ngục là sao, ông chịu nổi không? Nhưng mà với cái tâm mà gọi cái tâm mà thiện xảo mà độ chúng sanh như Thế Tôn biết. Bởi vì trong cái tích lũy nghiệp bà mạnh lắm, nhưng mà lỡ chút xíu cái cộng tử nghiệp bà xấu một chút à, quả tầm 7 ngày sau bà sanh lên cung trời Đau Lợi. Thì ông vua Ba Tư Nạp đến thì bà phải xác chứng, hiện giờ bà sanh lên cung trời Đau Lợi làm thiên tử. Kinh Pháp Cú diễn tả kỹ lắm. Thì như vậy mình đừng có lo, bây giờ mình là trong cái thời quá khứ mình tạo cái nghiệp gì không biết. Không biết, bây giờ mình không biết tạo nghiệp gì. Nhưng mà Tại sao mà Đức Phật dạy mình là ngay trong giờ phút thực tại đó, ngay giờ phút tại đó, thực tại đó. Cho nên là khi mình chuẩn bị mình từ giã cuộc đời đó, gọi là cần cái sự trợ duyên của đại chúng, trợ duyên của đại chúng. Thứ hai nữa là phải cần một cái người, một cái ông thầy, quan trọng nhất là ông đến khai thị giùm mình. Tôi nói cho đại chúng một cái điểm này nha, đại chúng đâu có biết mình là ở đâu đến, đúng không? Anh tôi học bữa nay tôi bật mí chút nha, mình biết mình từ đâu đến. Hay như ông Tế Công Hòa Thượng á, người thường nhìn ông đâu có ra, đúng không? Mà các loài quỷ nhìn ông là tại sao nó giật mình, nó bỏ nó chạy, là chỉ có quỷ, loài quỷ nó nhìn mới biết ông là A La Hán thứ tư xuống hiện thân lên. Cho nên mỗi người là mỗi cái nhân, mỗi cái duyên, mỗi cái cốt cách họ từ ở đâu mà đến. Ở đây mình Phan nói cái chuyện mà giới tức, cái chuyện mà đức độ trước, Phan nói đừng có bàn đến vấn đề đó. Cái hẹn như là các vị đại đệ tử của Đức Phật, các vị Bồ Tát, mỗi vị là mỗi hạnh nguyện, mỗi duyên. Hẹn như mình nói mình coi kinh là Bồ Tát Địa Tạng, chuyên về gì ở cảnh giới đó. Thì các vị đại đệ tử của Đức Phật là mỗi vị mỗi cái hạnh nguyện, mỗi vị mỗi cái biệt tài, mỗi vị có một cái nhân duyên. Chẳng hạn như cái người này đến cái vùng này họ mới độ được, người kia đến độ được. Cho nên đó là ở đây tôi nói nó hơi mình đừng có dùng cái từ mê tín, cũng không phải mê tín, không biết là khi mình tỉnh á, mình đại khái bây giờ ví dụ bây giờ mình tỉnh táo nè thì mình không thấy gì hết. Nhưng mà khi mình mê á, tâm mình bị lúc đó nó mê rồi, cái thân mình cũng biết gì hết, là bắt đầu cái cõi xấu nó đến. Cái cõi xấu là gì? Là cái nghiệp ngày xưa mình tạo á, mình dùng cái từ là gọi là quán nghiệp. Quán nghiệp nó đến nhiều lắm, nó bu lại nó tác động vào những cái năng lượng, cái thức của mình, thì bắt đầu thức của mình nó đồng nó sanh ra phiền hận, sanh ra đủ thứ hết. Mình hối hận, mình ưu tư, mình chịu đi, mình lo sợ, mình cứ dằn giữa cái sống và cái chết. Anh em tôi bật mí nhẹ thôi nha, bật mí nhẹ chút thôi để cho quý vị có niềm tin, đừng có sợ. Nó dằn vặt, nó làm cho mình là nó lo sợ rồi bị phiền muộn là do cái quán nghiệp nó tụ lại nhiều lắm, tụ lại. Thì bất thình lình có một vị thầy đến khai thị đi. Cho nên bây giờ có những nơi họ làm cái gì, cái robot mà tụng kinh á cũng tốt, nhưng mà tạm vậy thôi. Nhưng mà phải là cái người gì, phải có người tu tập, mà phải người là cái cốt từ xưa họ chuyên làm cái vấn đề này, họ có những cái hạnh nguyện, họ có những cái nguyện lực là con sanh ra đời việc này con làm thôi, ngồi con ra con làm việc gì đó. Thì khi mà họ dùng những cái lời khai thì họ tác động đến một cái tự nhiên á, cái âm lượng của họ đến thôi nha, cái âm lượng họ tác động đến thôi, thì các cõi khác là thấy mà giật mình. Thì khi mà họ phóng sức ra hết thì cái tâm mình ổn định hết, tự nhiên họ ra đi an ổn. Cái này là để chúng tin không? Mình ai tin dây lên. Đây tôi giấu cho nha, một cái âm này nè, ổng là mình dùng cái từ xưa, ổng dạng là tướng cái thời này. Mà khi mà tôi đến, con ổng làm cũng lớn lắm, mới gặp tôi, mới tôi ra Hà Nội tôi giảng, cái thiền viện tôi mà thành công là do ổng á, ổng giúp á. Ổng nói là thầy đã giúp giùm có ba con á, nằm chỗ mà suốt ngày ổng đau, ổng rơn, ổng khóc, rồi ổng quơ giống như ổng đuổi vậy, nó nhiều lắm đó. Bởi vì sao? Bởi vì người thường ta nói là nhất gì nhất tướng công thành vạn cốt vô, thì chắc chắn rồi á, mình đi ra một cái chiến trường thì mình cũng phải có cái niệm sát. Mà khi cái niệm sát đó là quán thuộc nó đến, khi mình nằm chỗ nó đến, nó vui. Quá trình tôi đến, tôi tụng bài kinh Bát Nhã, tôi giúp đỡ xong rồi thì ông nằm im, có gì xảy ra hết. 7 ngày sau ông ra đi. Thì như vậy ở đây tôi nói là mình cứ tạo và thiện nghiệp cho nhiều đi, Hiện tại thì nghiệp đừng có ngại, thì đủ nhân đủ duyên cái thời khắc tự nhiên đó. Cái thời khắc, mình dùng cái từ cái thời khắc thôi. Nó đến tự nhiên có những người họ sẽ giúp đỡ cho mình. Cho nên người xưa ta thường nói, mình dùng cái từ mà mình hay coi những cái bộ phim kiếm hiệp á, ông cứ đến cái con đường đến đi sẽ có người đó đến giúp ông, đừng có ngại. Ha, chẳng hạn như ngày xưa là khi mà tôi ra thiền viện chánh thiện, tôi biết khó khăn lắm, nhưng hòa thượng đến dạy nói chú cứ ra đi, tôi bây giờ lớn tuổi rồi chắc chắn là tôi không giúp đỡ được chú. Thường là mỗi khi mà hòa thượng cắt ra cái thiền viện nào đó, hòa thượng phải cho tiền, ví dụ như là 3 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ gì đó. Hòa thượng nói cảm động lắm, bây giờ tôi lớn tuổi rồi. Chú cứ ra đi, sẽ có những người họ đó là giúp đỡ. Mà rõ ràng mà khi chúng tôi ra là cũng không có, mình cũng có tin. Nhưng mà thời gian khi mình làm tới đâu thì có người họ đến là giúp đỡ mình. Họ hóa giải những cái gì khó khăn của mình. Thì như vậy là khi mà quý Phật tử tu tập tại các viện thiện pháp, mình tu tập đi, thì cái thời khắc đó mình cái tích lũy nghiệp mình nó nhiều, thì cái hiện tại mình tích lũy nghiệp nhiều thì cái ác nghiệp cái thời quá khứ nó quá giải hết, và mình sẽ gặp thầy lành bạn tốt, mình sẽ gặp đạo tràng đến trợ duyên cho mình, thúc đẩy cho mình. Thì lúc đó tự nhiên mình nhớ tâm bảo thôi, để chúng nhớ kỹ một điều. Mình chỉ nhớ đến Tam Bảo, nhớ đến các việc của mình ngày xưa mình tu tập mình làm. Có một cái vị này ông sách móc, thì cái vị Lạt Ma đến biết ông sẽ, nếu mà trong cái trường hợp này ông sẽ đổ xuống địa ngục. Rồi mới hỏi ông là ông đã từng đi qua bên xứ Ấn Độ chưa? Ông nói từng rồi. Thì các ngài nó khai thị ông từng bước. Khai thị ông đến những cái thánh tích nào, tu tập làm sao đến những cái tích nào. Thì trong giờ phút đó ông nhớ, ông đi từng bước và ông sanh thiên, ông muốn rớt cũng khỏi xấu nữa. Nên quý Phật tử đừng có ngại, mình cứ tu tập đi. Cho nên đó, bằng chứng nhất là ở bên Úc là tôi làm, tôi giúp đỡ gần cả mười mấy người rồi nè. Bây giờ mình mới chứng kiến mà mấy cái người đó là họ có tu tập, nhưng mà vì thân nhân họ tu tập, mà khi mà thân nhân họ tu tập rồi họ thì họ có sẽ quen biết quý thầy, có giao cảm với quý thầy, cho nên họ điện qua họ nhờ cái sự giúp đỡ trợ duyên. Mà khi nhờ những cái sự giúp đỡ trợ duyên thì mình tác động cái năng lượng tu tập của chính mình, và cộng lại trong cái nhiều đời mình đã từng phát nguyện một cái hạnh nghiệp nào đó mình biết, thì tức khắc họ nghe, họ thấm được, họ buông hết những cái nghiệp tập họ thường ngày, thì tức khắc họ an ổn thôi, chứ có gì, đúng không? Nên đừng có sợ, đừng có ngại gì hết. Chính bản thân chúng tôi đã làm, thật sự tôi thấy có những cái khó khăn mình tưởng vượt qua không được, tôi nói thêm 5 phút nữa. Quý Phật tử phải hiểu là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là những người mà làm việc ác giống như mây nó che mặt trăng rồi, thì khi mà họ tỉnh, họ giác ngộ, họ biết dừng thì giống như là mây nó tan vậy. Mà những cái nghiệp mà ác trong thời quá khứ mình tạo nó giống như là một cái củi mà mình cất trong cái kho gì đó, mà khi mà một niệm mình tỉnh giác thì giống như một cái mồi lửa nó đốt thiêu sạch hết luôn. Gì đó.
Cho nên đừng có ngại. Tôi tin chắc những cái điều này nó có sự, những cái sự, mình dùng cái từ là nó có sự những cái kỳ diệu trong cái sự mà thiền tập của mình. Bởi vì cái công đức của tu tập về con đường thiền nó dạng như là, nó giống như là Đức Phật, nó giống như là mình phải là nhiều đời nhiều kiếp mình tu tập những cái thiện pháp công đức vì mình mới tin được cái pháp môn mà mình tu. Để chúng cái nghiệm đi, một ngày mình phiền não, chỉ cần mình ráng cố gắng mình ngồi nửa tiếng, bao nhiêu phiền não mất rồi. Nếu người nào mà cái chịu khó dụng tâm. Tôi làm các việc Phật sự nhiều lắm, vừa giáo hội, vừa xây dựng, vừa đủ hết. Mà tối tôi lên tôi kéo bộ đoàn ngồi thiền chừng nửa tiếng hồn mất hết, sạch hết, không còn gì hết. Rồi mình còn tiếng rưỡi sau bắt đầu mình kiếm lời rồi ha. Ngày chút vậy thôi, đừng có ngại. Bản thân tôi biết nè. Bản thân và quý Phật tử mà dính vào giáo hội hợp hành rồi đủ mặt hết. Rồi phần xây dựng, phần đủ chuyện hết. Rồi coi chúng coi đồ nó bao nhiêu chuyện. Rồi mình đâu phải khỏe đâu, bệnh tật nó dồn dập đến nữa. Nhưng mà nhờ thiền tập. Tối là mình ngồi thiền bao nhiêu cái sự đó nó tiêu tan hết. Một niệm tỉnh là bao nhiêu cái phiền não, phiền buồn mất hết. Thì khi mà chúng ta sắp mất chúng ta phải ráng. Mà tôi bảo đảm hồi bữa mà tôi kể nãy tôi mổ đó. Trăm ngàn mũi đau nó đâm vô người nhưng mà tôi thấy mình ngồi thiền hết, xong hết. Ráng cố gắng mình tỉnh giác. Trong từng sát na thì chắc chắn sẽ việc tốt sẽ đến với mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi bây giờ quý Phật tử hồi hướng.
Chúng